cái sự chấp nhận, cái sự sám hối, là sự xin lỗi người ta đó, nó là cực kỳ quan trọng. Nhiều khi người ta xin lỗi đó, mình không nhận đó, cái đó cũng phải là một cái phương pháp làm người nữa, phải nhận. Nhiều khi mình nhận rồi đó, mà trong lòng mình tức giận, mình muốn buông bỏ cũng không được. Bạn bây giờ bạn mà đặt câu hỏi ngược lại, nhưng mà cái người đó có thật sự họ có xin lỗi thiệt không, hay là họ giả nói như vậy, nói ngoài miệng thôi? Bây giờ thầy xin hỏi các bạn ở đây này, nếu có một người nào đó họ làm lỗi với bác, họ phải xin lỗi, bây giờ bác tin rằng, bác tin rằng người đó không có thành tâm xin lỗi, thì bác, cái thái độ của bác là cái gì? Có tha thứ hay là có nhận hay không? Bác cho thầy biết, bác phát biểu cho thầy biết. Bác giơ tay nói cho thầy nghe, bác xin giơ tay nói cho thầy nghe. Xin bạn giơ tay nói thôi nghe, người nào xin giơ tay, giơ tay, đây đây, có người giơ tay này, hay lắm.
Giơ tay cái gì vậy?
Không, giơ tay nói cho biết cái cảm giác và cái phản ứng của bạn là cái gì. Không giơ tay. Bây giờ bạn cho biết cái phản ứng của bạn là gì. Bây giờ có một người nào đó mà có làm lỗi, lầm với bạn. Ok, bây giờ họ tới họ xin lỗi. Bạn nhìn vào mắt người ta, bạn nói trong lòng, chà, cái cô này đâu có phải thật lòng đó, nói ngoài miệng thôi. Đúng không? Bác tìm được cái tư tưởng đó. Câu hỏi của thầy kể tiếp đó, nếu bác nghĩ như vậy rồi đó, bác sẽ làm gì? Bác tha thứ, chấp nhận, hay là không tha thứ, không chấp nhận? Hay là bác sẽ chơi cái trò cũng là a game play, là bác cũng nói ok, xin lỗi, cho xin lỗi đó. Bác làm cái gì? Bác sẽ làm cái gì? Mà cái câu trả lời này nó sẽ gắn liền với tất cả những điều thầy vừa nói, với tất cả điều thầy vừa nói nằm đây là cột lại với nhau để thành cái chủ đề ngày hôm nay, cái mối quan hệ của mình với người khác. Bạn cho thầy một ý kiến, bạn sẽ làm gì?
Thầy, nếu mà theo ý kiến của con, nếu mà người đó mà đã làm lỗi mà lại xin lỗi con, mà dù người đó không có thật tâm đi nữa, con cũng chấp nhận và tha thứ, để con muốn rằng tỏ cái lòng khoan dung để cải đổi người ta.
Không nghe bộ tay cả nữa. Rồi bây giờ bà con khác làm sao? Bà con khác có ý kiến gì? Đây.
Kính bạch thầy. Thông thường nhất, nếu một người tới trước mặt chúng ta xin lỗi mà chúng ta biết rằng người này có thể nói bạch tuộc rằng người này nói láo với mình, thì để đó chờ xem ta sẽ trả thù.
Bác cũng chơi bào nữa mà. Rồi, mình có những câu hỏi hay, mình có cách trả lời hay. Cái này mỗi người không có phải đúng cái sai, một cách thái độ mình làm sao thôi. Rồi.
Ôi giờ Đạo Phật, dạ thưa thầy, ở vào trường hợp của con đó thì con sẽ lại nhận tha thứ và lại xin lỗi với họ lại. Tại vì con đã tạo cái nghiệp của họ để mà họ có lỗi với con. Thì xin lỗi.
Trời siêu hay quá. Cực kỳ hay. Có nhiều khi bảo biển mà có hai ba người họ tránh co với nhau đó. Thầy nói với cô này, nói, cô đi qua xin lỗi người ta đi. Cô này cũng nói, tôi có làm gì đâu lỗi, tôi xin lỗi anh chứ vậy. Nhưng mà họ miss cái điểm quan trọng nhất. Nhiều khi đúng như cô nói là nhiều khi đó, mình phải nghĩ là mình làm lỗi, cho nên người ta mới làm chuyện đó cho mình. Anh Hào, các bà còn có cái lời khác nhau không?
Kính thưa thầy, bây giờ mình chấp nhận cái người đó mình biết là họ dối với mình, họ đến họ xin lỗi mình, thì cái lần đầu tiên là mình nhận và tha thứ. Nhưng mà cũng cái trường hợp đó, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, họ vẫn đến họ xin lỗi mình, thì thưa thầy, không biết là những cái lần sau đó mình có nhận và tha thứ hay không? Xin thầy cho.
Bà hỏi thầy hả?
Tại vì con nghĩ là chưa chắc đã trong Đại chúng đây có thể trả lời được, tại vì cái đó khó lắm. Mà trường hợp đó là con đã thấy có rồi, thì không biết cái trường hợp đó mình nên xử trí như thế nào.
Mấy cái trường hợp này là hoàn toàn là thực tế, chứ không phải chuyện lão bạc, chuyện thực, chuyện thiệt đó, chuyện kinh nghiệm cả chứ. Cho nên mấy bạn chịu khó mà engage với thầy chút xíu, tức là mình vô đây là giống như mình tìm cái phương thức, cách đổi cách suy nghĩ làm sao để mình sống cho đời cho nó đúng với cái đạo của mình này nè, làm sao đây. Rồi. Go ahead.
Ngàn ngữ Tây còn câu gọi là
cha.
Phốt avue amoche pardonne. Tức là nếu như xả mối rồi á thì mình một nửa thôi. Tha một nửa thôi. Còn nửa sau của tùy. Đó, cái đó tức là nói cái tâm
là sao?
Cái tâm người, người trong cõi ta bà này. Mà nếu có cái tâm mà tốt như Chư Văn á thì càng quý hơn nữa.
Thầy chưa hiểu bạn nói cái gì này. Bạn tiếng Tây sổ Tây là không hiểu nữa.
Thứ nhất là nói là nếu như người ta thủ tội mình á thì mình tha một phần nữa thôi. Chứ không phải sao toàn thể. Là okay. Mình coi mặt hỏi thế nào, coi phải ngồi ra sao. Những cái đó là nói trong cõi ta bà cho vui. Chứ còn nếu như mà có thái độ như chị Hùng á thì tốt hơn, chị Dũng tập hơn.
Có dư vấn thì tú quá rồi. Đó, chân nữa thôi. Cực kỳ hay. Với bà con có người nào có ý kiến khác? Thầy biết trong bụng mà có chuyện muốn nói ghê lắm này. Rồi. Cô nói đi.
Vậy con có một cái kinh nghiệm cho chính con là con có thằng con trai nhỏ đó, nó 17 tuổi mà nó xin lỗi nhiều lắm thầy. Mà nó không có cái he doesn't understand the meaning of sorry. Thành ra con đó thì con biết nó thì nó còn bé, thành ra mình là mẹ thì mình biết cái lỗi của nó thì mình sẵn sàng mình tha lỗi. Thành ra khi mà nó lại nó hỏi con á, nó xin lỗi đó, thì con hỏi tại sao con xin lỗi. Cái đó là câu hỏi đầu tiên của con đối với nó, tới nó. Thì nó nói tại vì con làm đó bậy, con hối hận, con xin lỗi mẹ thì tại con thấy mẹ buồn. Thành ra con xin lỗi là tại vì nó thấy mình buồn, nó xin lỗi chứ nó không hiểu rằng cái lỗi đó là nó phải sửa đổi. Thì cứ nhiều lần như vậy đó thì mình hy vọng rằng á, mình cắt nghĩa cho nó biết rồi mình... cái tình thương của mình á tới nó đó thì nó từ từ cái ăn năn cái hối lỗi của nó sẽ thấm nhuần vô trong cái tâm thức của nó, rồi nó hiểu cái nào là cái ý nghĩa của cái xin lỗi là cái gì. Là cái đó là cái kinh nghiệm của cá nhân con thôi. Thành ra nó chưa tới mình là mình đã tha lỗi cho nó rồi. Thành ra cái chuyện mà nó tha thứ hay là nhận đó là cái chuyện đó là một cái dạ cái đó là một cái giáo dục trong gia đình thôi.
Đúng. Câu hỏi nghe thì có vẻ dễ lắm, nhưng mà nếu bạn mà càng mà mở ra đó, thì bạn sẽ thấy nó rất là phức tạp. Mà cái phức tạp này là mình giải quyết được chứ không phải không. Nếu bạn mà có cái chìa khóa, bạn sẽ thấy là nó giải quyết không phải là khó. Rồi nhưng mà thầy sẽ muốn nghe mà bạn nói một hai câu nữa, đâu có chết đâu. Nếu bạn nó có một kinh nghiệm nào khác hay là một cái chuyện như khác, tại vì mình phải cần có một cái sự thật đó nè.
Thưa thầy, dạ con thì con gặp nhiều trường hợp lắm. Có thể là mình làm sao cái người ta hiểu lầm, cái người ta cũng có nói xấu mình. Mình nghĩ là họ nói xấu mình, nhưng mà khi cái người nói xấu thì họ nói họ không có nói gì xấu, họ nói vậy là đúng thôi. Theo cái quan điểm của họ, khi mà họ nói mình họ nghĩ là đúng, thành họ đâu có bao giờ xin lỗi mình đâu. Nhưng mà mình nghĩ mình buồn là tại vì họ mình nghĩ là mình không có như vậy. Họ nói như vậy là nói xấu thì tốt hơn á. Lúc trước mà con chưa có đi tu học hay là nghe quý thầy giảng nhiều á thì nhiều khi con cũng buồn, rồi có những lúc quá buồn mất ăn luôn. Tại vì họ cứ nói mình hoài, nhưng mà mình họ không những không xin lỗi mà họ cho họ nói vậy là đúng. Nhưng mà sau khi con đi tu học thì con thấy là mình nên bỏ qua và mình nghe những lời đó như bình thường thôi. Tại vì chắc mình có làm cái gì, hoặc là kiếp trước đó mình chắc mình cũng nói người ta nhiều, bây giờ người ta nói lại thôi. Thành ra từ ngày mà con có đi tu học á con thấy tỉnh bơ, ai nói gì nói, con không có thấy gì là buồn á thầy. Dạ.
Ốm không? Cô không thấy buồn cả, nhưng mà thầy hơi buồn lắm, biết câu hỏi thầy là câu hỏi làm sao này? Thấy việc thầy hỏi câu gì mới trả lời ra chuyện đấy không biết. Alright. Xin báo cáo ba con biết là thầy ăn chay, cho thầy muốn ăn lạc. Thầy ăn lạc, thầy lạc đề nhiều lắm. Mà ăn chay cho nên thầy không bao giờ lạc đề đâu. Dạ con biết rồi. Con biết rồi. Mấy người Bắc Kỳ nó khó quá. Khó quá.
À, thưa thầy, cái trường hợp á, mà mình gặp một cái người mà người ta không có thực tình, người ta xin lỗi mình, nếu mà mình nghĩ như vậy đó, mình có thể nhận cái sự xin lỗi của người ta và có thể tha thứ cho người ta, nhưng mà lúc nào mình cũng ở trong cái trường hợp đề phòng. Đó là cái sự thật.
Cái kiểu của anh rất là độc đáo. Thôi bây giờ mình make peace nha. Vừa nói vừa rơ rơ của súng bên này. Nhưng mà thầy nghĩ là các bác nói rất là hay mà. Các bác rất là dị dọm. Nhưng mà trong cái dị dọm này mình phải thừa nhận một cái chuyện là các bác có một kinh nghiệm sống rất là phong phú. Mà thầy nghĩ rằng đó là Kinh nghiệm sống phong phú đó mình cần chia sẻ, nhưng mà mình phải cần nâng thêm một cái mức độ đó mà mình sẽ cảm thấy rằng đó là có lẽ là lúc nào mình cũng có thể có cái chỗ để mình improve, mình cải thiện. Chứ không phải là alright, là bạn có ý kiến như vậy thì bạn sẽ ngừng ở đó không. Nhiều khi bạn có cách cải thiện mà nó hay hơn nữa không chừng. Thầy cũng không biết làm sao, nhưng mà thầy không thể đem cái chuyện mà ví dụ cái đời thầy ra để mà thầy mà ví dụ cho bạn. Vì như vậy thì thầy trở thành tiêu chuẩn mà thầy không nghĩ là thầy là cái tiêu chuẩn. Cho nên thầy sẽ không kể cái chuyện của thầy. Thầy nói chuyện triết lý với bạn nghe đó. Là khi mà câu hỏi này nó nói ra đó, đưa ra câu hỏi này đó, là bây giờ nè, cái người nó có lỗi. Ok, đặt vấn đề là người nó có lỗi. Nếu họ tới họ thanh tâm sám hối với mình đó, thì point final, không có gì mà nói cả. Nhưng nếu anh chàng này không thanh tâm sám hối thì chuyện gì xảy ra? Bây giờ không phải là cái chuyện gì mình sẽ làm, mà bây giờ mình phải nhìn vào cái chỗ nào. Cái chuyện mà bác vừa nhìn vào đó, thì bác nhìn vào đâu? Bác nhìn tự người này thành tâm hay không? Sám hối thiệt hay không? Vì câu hỏi có thể đặt ra mà. Bác nghĩ về thành tâm hay không? À, người ta có như có đúng thiệt hay không? Người ta có say sorry, là hiểu hay không? Người ta có ấu trị thế nào? Nhưng mà nếu bác có nhìn vào một cách khác, bác nhìn vào cái quan hệ của bác với cái người đó. Tức là bây giờ đó, bạn không nhìn vào đây, đây là bạc đây nè, đứng đây nè. Còn bây giờ đó, đây là cái anh chàng này. Thế bây giờ cái chuyện mình sẽ thấy đó là nếu mà mình không nhìn vào cái bạn thấy sáu thấy không bạn, hay là cái mực nó ít quá, thấy bứng cái mực cho nó đậm hơn. Perhaps mực thấy biến mực cho đậm hơn xíu quá. Đây. Nếu mà bạn mà nhìn không phải nhìn vào cái người này mà nhìn vào cái mối quan hệ thì bạn sẽ đặt câu hỏi của anh. Mình muốn cái mối quan hệ đó như thế nào trong tương lai? Ok. Nhìn như cô về con nữa cô. Cô đặt câu hỏi là mình muốn quan hệ của mình với đứa con mình trong tương lai như thế nào? Thì mình sẽ thấy rằng là mình sẽ có một đống những cái cách thức để mình đối xử với người đó. Nó không còn là cái chuyện là đứa này nó nói thiệt hay nói láo, nó say sorry là miệng thôi hay là nó thật tâm nữa. Vấn đề mình, cái mối quan hệ mình muốn mối quan hệ là như thế nào? Rồi, cái vấn đề thứ hai mình đặt ra đó, cái mối quan hệ đó, đó mình với nó, quan hệ đó, đó nó có thể dẫn mình tới cái chỗ tu hành hay không? Để nó giúp mình cởi và thoát hay không. Rồi bạn nghe lại thầy nửa phút ấy. Tức là mình qua cái mối quan hệ đó đó, mình muốn nó như thế nào? Và cái mối quan hệ đó nó có giúp mình á, cởi và thoát. Tức là mỗi mối quan hệ giống như sợi dây nó cột lại với nhau vậy. Bây giờ đó, mà mình sống đến cuộc đời mình á, là mình nhiều khi mình càng sống nó càng thắt chặt. Thắt chặt đến cái độ là mình trở thành oán thù. Và đây là cái lý do mà thầy sẽ xin trình bày bạn ngay lập tức. Sở dĩ lương hoàng sám trở thành một cái bài sám đó mà độc đáo nhất đó, là bởi vì đó nó có bốn cái đặc điểm cực kỳ quan trọng. Bốn cái đặc điểm này là bốn cái cống hiến mà lớn nhất của lương hoàng sám cho cái đời bây giờ. Đấy, bốn cái đặc điểm này là chỉ nói cái lần này thôi đó. Thế còn nếu mà mình thêm một kỳ nữa, thầy sẽ nói cho bạn thêm sáu cái đặc điểm nữa. Nhưng mà thầy nghĩ sáu cái đặc điểm này minor, nó không có. Không có cần phải nói gì trong ngày hôm nay. Cho nên thầy sẽ nói bốn cái đặc điểm trong kỳ này trước. Rồi sau đó thầy sẽ tiếp tục thầy nói những cái đặc điểm khác khi mà có cái thời gian. Thì bốn cái đặc điểm đó của lương hoàng sám là như vậy này. Cái đặc điểm đầu tiên của lương hoàng sám đó là cái bộ kính này, cái bộ kính sám này đó, nó hoàn toàn đó được viết ra bởi một cái tầm tâm thức rất là cao. Cái tầng tâm thức này đó là cái tầng tâm thức mình gọi là vị tha. Vậy xin bạc giữ cho cái câu chuyện mà vừa rồi mình sẽ giải quyết, mình nói ở nằm cái đặc điểm số 4 này. Thầy đã chờ thầy nói đặc điểm số 4, thầy sẽ quay lại cái thí dụ này. Nhưng bây giờ trước hết đó, thầy sẽ dẫn bạc trở lại. Cái này là một cái mà mình gọi là cái tâm lý mà, hay là một cái tâm linh mà tự nhiên nhất. Nó không phải là một cái triết lý, mà nó là một cái thực tài đó, mà do những người tu hành đó, họ đã chứng ngộ rồi đó, họ để lại cho mình biết. Thì họ mới nhìn vào cái tâm thức con người mình đó, thì nó có bốn cái tầng mà rõ rệt vô cùng. Bốn cái tầng này đó, nó có thể chia làm bảy cái tầng nhỏ, 1, 2, 3, 4 cái vòng tròn, bảy cái vòng tròn đó. Nhưng bốn cái tầng tâm thức này đó, đại khái nó giúp cho mình hiểu cái Phật Pháp hay hiểu cái vấn đề mà dễ dàng hơn. Tầng đầu tiên gọi là cái tầng vị ngã. Tức là nếu mình sống trong đấy thì mình không thể tách rời được khỏi cái ý nghĩa cái bản ngã. Bất kỳ câu nói mình ra đó, câu nói ra nó phải bắt đầu bằng chữ tôi. Mình phải có một cái chủ thể trong này mình nói ra. Và lúc nào mình cũng phải ở trong cái chủ thể đó mà nhìn ra ngoài cả. Ok. Mà nó không phải đúng với cái sự suy nghĩ, đúng với cái tình cảm, đúng với cuộc sống, mà nó đúng với tất cả mọi trường hợp, nếu mà mình gọi là hiện sinh. Thì cái tâm thức này nó như vậy. Cái tầng tâm thức thứ hai đó, nó không bắt nguồn từ bên người trong cái ngã, trong mình mà nó đi ra này. Mình bắt nguồn từ bên ngoài đi vô. Một cái tâm thức mà cực kỳ đặc biệt, nó quái lạ hơn cái tâm thức số 1. Mà cái tâm thức này đó, bà không phải là vô hành, là vô lý, nó thật sự nó xảy ra. Mà nó chỉ phát triển sau khi mà mình đã qua cái giai đoạn 1. Tức là sau khi mình phát triển cái center, cái trung tâm là từ trong đây mà đi ra nè. Tôi ăn cơm. Nhưng mình chưa thể nghĩ rằng đó. Mỗi lần mình suy nghĩ là mình lúc nào mình nghĩ tôi ăn cơm, tôi đi làm việc này, tôi đi xe cái thế này nọ. Nhưng mình chưa có thể suy nghĩ được một cái tầng tâm thức cao hơn là khi mình nghĩ cái đó. Người đó nghĩ như vậy, người kia như thế này. Mình nghĩ từ người kia từ đi vô. Và mình có cái cảm giác rõ ràng đó là mình connect với cái người đó. Và mình thấy được và cảm nhận được cái cảm xúc người kia đi vô lại trong người mình, đi vô lại. Mà nó không phải đi vô trong người mình mà đi vô trong cái màng lưới. Mà mình thấy mình là cái màng lưới toàn diện đó. Chứ nó không phải đi vô cái trung tâm đây. Mà nó cột liền vào nhau. Tự nhiên đó, khi mình nghĩ đó, mình không còn nghĩ bằng cái chủ thể tôi nữa. Mà mình nghĩ bằng cái vị tha, bằng những cái người, bằng cái màng lưới xung quanh cái mình. Trong lúc đó, cái vị ngã thì nó có một cái nexus, nó có một cái trung tâm để tỏa ra. Còn vị tha nó không có một cái trung tâm, nó là một cái màng lưới. Cái sự suy nghĩ của người đó, nó gọi là network thinking, hay gọi là vision logic, là cái sự suy nghĩ đó nó không còn là cái sự suy nghĩ mà chia chẻ vụn vặt của một cá thể nữa. Cái sự suy nghĩ mà tương đương nhất của thời bây giờ đó bạn, trong cái ngành vật lý đó, người ta gọi là system theory. Cái system theory là cái sự suy nghĩ là nghĩ cả cái tổng thể, chứ không phải nghĩ một cái nhân vật. Cái sự suy nghĩ cái tổng thể đó đó thì nó tương ứng với cái mức độ mà suy nghĩ của một con người, óc của mình đây này bạn này. Khi mình nghĩ ra là mình không thể nghĩ về mình hay là chuyện nhỏ nhặt như mình được. Nếu bạn mà ngồi nói chuyện với ông Einstein đó, theo cái sự mà người ta ghi chép lại đó, thì cái màng lưới óc ông là đầy toán học, là đầy cả một cái màng lưới mà toán học thôi. Ông không có cái bản ngã, cái chủ thể ông. Mà cái kỳ quái ông này là không phải ông nghĩ tới người khác, mà ông nghĩ tới một cái đối tượng. Cái đối tượng đó là con sổ, là toán học, là cái hình hay cái hình ảnh, là cái space geometry, chứ nó không phải là một cái người chính mình nữa. Nhưng mà khi mình nghĩ bình thường là mình nghĩ là mình thôi, cái mình ngoài à. Mà cái đặc biệt là cái sự đó là cái sự phát triển của tâm thức bạn. Để nói cái bình thường thôi, tức là mình tới cái tâm thức vị tha thì mình sẽ nghĩ tới vợ mình trước khi mình nghĩ tới mình. Khi mình ngồi mình ăn, mình lo cho vợ mình trước khi mình ăn. Hay là mình lo cho con cái mình trước. Hoặc là mình lo cho một người nào khác. Hoặc là mình lo cho một cái tập thể. Mà nhất là mình lo cho một cái tổng thể, chứ mà cái tập thể, cái tổng thể. Thì tự nhiên là mình sẽ thấy rằng tại Bồ Tát là những người ở trong cái vùng đó, họ hy sinh dễ sợ, họ không bao giờ nghĩ tới mình cả. Ok. Bây giờ cái giai đoạn thứ ba đó, cái tâm thức thứ ba là con khủng khiếp nữa, bởi vì nó không có cái ngã lắm đó. Nó cũng không có cái màng lưới lắm đó nữa, mà nó mà trở thành đó, là chỉ là một cái flow của tất cả mọi cái ý tưởng, tất cả mọi cái hoạt động, một cái energy nó flow thôi, nó chỉ là một cái flow. Nó là một cái mà cái toàn diện nhất, cái tâm thức mà toàn diện nhất, mà nó không còn nó cái bản ngã nữa. Cái người mà cái tâm thức này đó bạn này, thì tự nhiên họ không những họ biết rõ tư tưởng của từng người một ngồi trong đây, họ biết rõ tư tưởng của tất cả mọi người xung quanh, nhân duyên của họ, mà họ connect được về quá khứ, vị lai nữa. Cái tổng thể họ là lớn như vậy đó. Trong lúc cái người vị tha đó, thì mình chỉ có cảm nhận được cái cảm xúc, tình cảm những người mà liên hệ như cha mẹ, anh em, cô bác thôi. Nhưng mà một cái người mà vô ngã thì họ